Trong chương trình đọc truyện hay hôm nay, mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Ngậm Ngùi của nhà văn Quế Hương.
Năm tôi 16, mẹ mời về nhà một ông thầy nổi tiếng bói tên. Ông ta không trác, không sách, không quẻ. Đồ nghề của ông ta chính là đôi mắt. Đôi mắt có ánh nhìn cứng lạnh như mũi khoan, thủng thỉnh đục từng mẫu đời cho đến khi lộ ra số phận. Ba người ngồi một dãy, nhưng ánh mắt ông ta chĩa vào chị Ái.
Cô tên gì?
À, tên Ái ạ.
Đời cô lộ cả trăm cái tên. Ái là yêu. Cô yêu thật dễ sợ. Thế tên bà?
Dạ thưa mẹ, cháu tên Lội ạ.
Lội suốt đời phải không? Lội vì mẹ, vì chồng, vì con.
Mẹ tái mặt, còn tôi ghé tai chị Ái. Bói vậy em cũng bói được, căn cứ vào tên mà suy diễn. Vả lại mẹ nói, đàn bà mấy ai không khổ.
Ừ, con này nói có lý đó. Thầy nói tao yêu dễ sợ, nhưng tao có một trái tim đông lạnh mà.
Chủ nhân trái tim đông lạnh đứng dậy, nhưng không bỏ đi, vì câu nói tiếp theo của ông thầy.
6-7 tuổi, nhà bà có tai biến, bắt đầu nếm mùi cực đây. Tuổi trăng tròn thì phải lưu lạc, chồng con không ra chi. Đôi chân bà là đôi chân biết khóc, luôn dầm trong nước, ướt suốt đời. Đưa chân tôi coi.
Mẹ tôi líu ríu chìa chân ra, đôi chân in dấu số phận. Chỗ chai, chỗ sần, chỗ nhô xương, móng hư, móng trụi. Dấu vết lầm than lấm tấm như lệ ứa. Chị Ái ngồi xuống như bị lực hút của ông thầy. Hình ảnh bà ngoại điên, đẹp tuyệt trần, đứng cởi quần rũ hiện ra trong nắng. Bà tôi điên khi mẹ tôi lên 8, vẫn đẹp lạ lùng cho đến khi chết. Tôi còn nhớ bà ngoại hay nói một mình, phì cười và cởi quần rũ. Động tác nào của bà cũng tự nhiên, duyên dáng. Đúng là mẹ đã đi ở từ năm 13 để lấy một món tiền chữa bệnh cho bà mẹ điên. Đôi mươi lấy một anh thợ hớt tóc, khoảng 10 năm bệnh lao, cướp mất chồng. Vâng, cuộc đời mẹ, thầy tóm trong mấy câu mà đúng đến sởn da gà. Cả đôi chân mẹ, suốt đời chui rút, lặn lội, sao ông nhìn thấy và gọi tên nó thật đúng. Đôi chân biết khóc. Chị Ái có vẻ hoang mang. Tôi nghe chị lẩm bẩm.
Chân của vợ ông thì cũng vậy thôi, đàn bà mà.
Thế nhưng tôi thấy chị lén nhìn chân mình.
Còn cô này tên gì?
Vẫn cái ánh mắt dễ sợ ấy. Lập tức con bé cắt cớ trong tôi xúi tôi nói láo. À, tên Dần ạ. Bà chị bụng miệng cười, còn ông thầy tỉnh bơ, cắm ánh mắt vào tôi và bắt đầu khoan.
Cái số cô khổ vì không có giống cọp. Cô hiền và đa cảm đa mang. Hiền là thiệt, thương là khổ. Hay thương nhưng lại dễ bị người ta ghét. Cái trái tim đa cảm của cô lại tự vệ bằng những cây gai, bướng bỉnh, lạnh lùng, kênh kiệu, khó gần.
Sau bữa bói tên, những người đàn bà trong nhà tôi dường như khổ hơn. Mẹ hay nhìn đôi chân biết khóc. Tôi xù gai, tăng cường bảo vệ trái tim yếu đuối bằng thành trong lũy ngoài và thề tránh xa mấy lão vừa soi vừa bói. Chị Ái trông như vô sự vì trái tim chị vẫn ngủ đông. Cô giáo mới ra trường, đẹp như hoa khôi, nhưng lạnh như nước đá, vẫn chưa có bồ, dù lượn lờ quanh chị cả tá. Loại lì lợm lăn xả vào nhà, chị lấy chổi quét. Loại ngang lứa, chị bảo hỉ mũi chưa sạch. Loại chững chạc, chị thưa cụ. Mẹ tôi dọa chị ở giá, chị bảo...
Thầy bảo con lụy vì yêu mà, thì con ở giá là con hết lụy thôi.
Mẹ im lặng ân hận, còn tôi rủa thầy xem mặt bói tên. Chị Ái không ở giá, chị lấy chồng muộn khi mẹ tôi đã qua đời, ở tuổi băm. Tôi tò mò nhìn người làm nóng trái tim mùa đông và khiến cái đầu ngang ngạnh của chị đầu hàng. Trong ảnh, anh ta trẻ hơn chị và trông quen quen. Chị viết trong thư, chị rất hạnh phúc, đến nỗi thỉnh thoảng chị cứ muốn hét lên với ai đó rằng chị hạnh phúc lắm lắm. Một ngày, tôi nhận một bức điện khẩn từ Sài Gòn.
Chị cần em thu xếp vào với chị gấp nhé.
Tôi gặp chị tại phòng hồi sức của bệnh viện. Chị già đi, gầy rộc hốc hác, đôi mắt đen toát lên ánh lửa dữ dội của kẻ đang quyết đấu. Nằm mê man bất động trên giường, lủng lẳng ống dây là chồng chị. Mặt năm tháng và biến đổi, tôi vẫn nhận ra đó là thằng Chuột. Thằng Chuột thua chị Ái 3 tuổi, lớn hơn tôi 1 tuổi, nhưng không ai gọi đứa quanh năm làm thuê gánh mướn, không cha không mẹ bằng anh. Thằng Chuột thường ở trần, khoe chỗ lõm trên vai, nơi chiếc đòn gánh luôn đè nặng từ khi cha mẹ nó chết vì trúng mình khi xăm tìm phế liệu. Nó bảo đó là chỗ đựng tiền nuôi em. Hồi em nó còn nhỏ, gánh thuê, nó phải dắt em theo. Gánh xóm nào gửi em xóm đó. Trông nó gánh nước thật buồn cười. Quan gánh e dài hơn nó và nước thì lưng lửng thùng. Thế nhưng có việc gì, người trong xóm cũng gọi vì nó siêng năng, thật thà và rất thương em. Nó hay gửi em nó ở nhà tôi. Con bé la lết chơi, thấy cái gì cũng cho vào miệng. Tôi lén lấy cục đường đen kho cá trong chạn cho nó, còn chị Ái đem con bé nhem nhút gầy gò ra bể để đánh bóng. Tắm rửa xong xuôi, gói trong chiếc áo cũ rộng thùng thình, trông con bé rất ngộ. Thằng Chuột cảm động lắm, nó thường nán lại chẻ giúp đống củi, buộc cái chổi hoặc chữa cái gì đó. Mùa mưa, nước trời lai láng, thằng Chuột chuyển qua bán kẹo gừng. Thỉnh thoảng gửi em và trả công cho chị em tôi mấy cái kẹo. Viên kẹo như chiếc bánh ú nhỏ xinh, tẩm bột cho khỏi ẩm, sực nước mùi gừng. Chị Ái thường thè lưỡi, liếm sạch lớp bột, rồi mới ngậm. Chúng tôi nói chuyện bằng cái giọng ngọng nghịu bởi viên kẹo trên lưỡi. Những ngày mưa dầm thúi đất ấy, anh em thằng Chuột là tia nắng. 4 đứa chơi trò bán buôn hoặc vợ chồng. Chị Ái thường đòi làm vợ thằng Chuột để ăn kẹo gừng. Còn tôi thích làm mẹ con Bẹp, em nó. Thằng Chuột lại thích trò dạy học. Nó bảo nó nhất định nuôi em nó thành cô giáo. Tôi bối rối hỏi trỏng, sao vậy chị?
Anh xuống vét cái giếng cho xóm, trèo lên nhà vật ra mê luôn, nằm ở trên đó 1 tuần, chị chuyển vào đây.
Giọng nói chị Ái khô khốc, mặt chị hình như dán vào cái hình hài bất động trên giường. Bác sĩ bảo sao? Chị không trả lời, bọc người bệnh bằng ánh mắt da diết mênh mông. Chị nhận ở tôi mọi sự giúp đỡ, ngoại trừ thay chị ngồi bên anh. Tôi cứ lướng vướng với cái tiếng anh ấy. Chị Ái không rời anh quá 15 phút. Hình như chị sợ anh mở mắt khi không có chị. Hoặc chị biết thời gian anh còn đấy không bao lâu. Và chị chắc chiêu từng phút còn lại. Tôi không hề thấy chị đặt lưng xuống giường. Ngày đêm chị ngồi bên giường người bệnh, làm các động tác chăm sóc một cách tỉ mỉ, bọc anh trong cái nhìn trĩu nặng yêu thương. Khi mệt quá, chị ngủ gục trong khoảnh khắc rồi tỉnh dậy hoảng hốt. Tôi biết chị sợ tử thần. Thi thoảng lão tạt qua, khi lão hiện diện phút giây dài đằng đẵng, cả nắng cũng ốm và đến người khỏe mạnh như tôi cũng cảm thấy khó thở. Lão dửng dưng ghé nhìn anh và thằng bé 17 lúng phúng rưa mép, bị chấn thương sọ não vì đua xe nằm cùng phòng. Ánh mắt nghiệt ngã của lão làm tôi ớn lạnh. Tôi sợ đến phát khóc khi chứng kiến một con bé bị xe tông chết khi băng qua đường. Dòng xe ngưng chảy, con bé nằm trên lộ như con búp bê bị quẳng ra đường. Đến lúc ấy, tôi mới biết rằng người ta vẫn có thể chết khi còn rất trẻ. Chị Ái bảo, có một lão mặc áo choàng đen, mang bị gãy. Lão sờ vào ai là lấy đi hồn vía của người đó. Từ đó ngủ với mẹ và chị, tôi chen vào giữa, chùm chăn kín mít. Tôi sợ lão thấy tôi. Còn bây giờ tôi cứ như kẻ vô hình trong mắt lão. Lão vẫn nhìn chòng chọc chồng chị Ái và cái thằng lúng phúng ri mép ấy. Khi chị Ái thiếp vì mệt trong khoảnh khắc, tôi thay chị lắng nghe tiếng tí tách của từng giọt sống mỏng manh truyền vào người bạn cơ cực thời thơ ấu. Tôi không lấy tiền công gánh nước, dán bì chẻ củi, chi tôi cũng làm công không hết, chỉ dạy cho con bẹp học giới. Tại sao mày không dạy em? Tôi công cớn hỏi. Tôi biết có ba chữ, o tròn như quả trứng gà, ô thời đội mũ, ơ thời mang râu. Con bẹp học hết ba chữ đó rồi. Chị Ái cười ngặt nghẽo.
Té ra là mi mù chữ, để ta dạy cho. Học phí ta tính bằng kẹo, mỗi buổi hai cái kẹo gừng, nghe chưa?
Thằng chuột gật đầu lia lịa. Khi con bé học, thằng chuột nuốt lén chữ đực chữ cái vào bụng. Thế mà biết đọc trước cả em nó. Thấy nó sáng dạ, chị Ái bày luôn cho nó, để được dịp kéo tai và bắt nó gọi bằng sư mẫu. Đồ đệ không những để dành kẹo gừng, mà còn sẵn lòng để sư mẫu sai vặt, từ chuyện hái ổi, hái dừa, đánh nhau, đến chuyện làm thủ công, tìm lá thuộc bài, bắt chuồn chuồn ếch nhái cho chị em tôi lấy điểm. Chị Ái 17, 18, thường có đuôi quẩn chân. Thằng chuột lại vác thiết bản đòn gánh hộ tống chị. Khi chị Ái thôi dạy, trình độ văn hóa lôm côm của thằng chuột khoảng lớp 3, lớp 4, và tai nó hết nguy cơ thành tai lừa. Thế mà trong hồ sơ bệnh án ghi Lê Chuốt 35 tuổi, nghề nghiệp kỹ sư, hôn mê sâu vì khí độc dưới lòng giếng, chuyển từ bệnh viện Đắk Lắk. Người ta đã chuyển anh ấy ra khỏi phòng đặc biệt để nhường chỗ cho những kẻ còn hy vọng. Y học hầu như đã bất lực, nhưng chị Ái vẫn không đầu hàng. Nữ trang, tiền bạc hết sạch, chị thế chấp nhà và mảnh đất trồng cà phê ở Đắk Lắk, vay ngân hàng một số tiền lớn, duy trì cho anh điều trị ở bệnh viện. Tình yêu và niềm hy vọng vẫn rừng rực trong mắt chị. Tôi thường bắt gặp chị ôm anh như truyền cho anh sinh lực của mình, thầm thì nói với anh như anh nghe được, tắm anh bằng những nụ hôn đẫm nước mắt. Chị gầy nhanh, tinh lực chỉ còn trong đôi mắt hõm sâu. Bác sĩ điều trị bảo tôi khuyên chị đem anh về, nhưng tôi và họ đều không thuyết phục được chị. Chị còn tiền trang trải và vẫn tin anh sẽ mở mắt nhìn chị. Một đêm tôi buộc miệng hỏi, vậy chị gọi thằng chuột bằng anh lúc nào?
Khi lấy nhau.
Vậy chị thích hắn lúc nào vậy? Hồi ấy...
Ừ, hồi đó chị chỉ nhớ tới hắn khi có việc gì sai hắn mà thôi. Khi chị quên mất hẳn hắn từng có mặt trên đời, thì hắn bỗng hiện ra. Chị nhận một lá thư chữ rất đẹp. Hắn báo cho chị là hắn đã tốt nghiệp phổ thông trung học, đang đợi kết quả thi vào đại học. Hắn xin phép ghé thăm. Em không thể tưởng tượng nổi chị ngạc nhiên thế nào đâu khi đứng trước hắn. Một người đàn ông thực sự, từng trải, phong trần và đẹp. Chị bối rối không dám gọi hắn là thằng chuột nữa. Từ đó, theo với những chuyến tàu, hắn hay xuất hiện bất ngờ với những món quà thời thơ ấu. Gói kẹo gừng chị thích, chùm keo ngày xưa chị bắt hắn lội qua ao bẻ, còn sóc bằng sơ mướp mà chị em mình từng dành nhau, bó hoa dại toàn thứ tụi mình chơi đồ hàng. Hắn làm chị ngỡ thời gian không có thực, và chị vẫn ở cái thủa bé bé ấy. Hắn ít nói hay làm, đến chỗ chị có gì hư cũng sắm tay sửa. Có khi hắn còn xách nước. Hắn đang là sinh viên năm nhất ngành cơ khí. Xí nghiệp nơi hắn làm công nhân cho hắn đi học, vẫn một người làm cho hai người học. Tần tảo vất vả hơn mụ đàn bà.
Giọng chị Ái rã ra từng mảnh. Tôi vẫn tò mò. Vậy chứ, ổng tỏ tình với chị sao?
không nói gì cả, cứ lặng lặng tận tâm tận tụy. Cũng như ngày còn nhỏ, có hắn chỉ cảm thấy vui vui và thân thuộc. Có một lần hắn giáp mặt anh chàng đang theo đuổi chị. Anh ta ngồi lâu ơi là lâu. Hắn thay cái đèn neon trên bàn chị cũng lâu như thế. Sau đó lấy chổi quét nhà xem xét.
Tôi cười. Thì hồi đó chị từng biểu ổng làm như vậy để đuổi khách mà.
Nhưng hồi đó chị chỉ là con danh 16-17 tuổi. Khi anh ta về, anh ta hỏi chị. Cô có còn nhớ cái đòn gánh dùng làm thiết bảng bảo vệ cô ngày xưa không? Tôi còn giữ đó, lần sau tôi đem theo nhé. Chị trợn mắt, bảo vệ kiểu ấy chắc xương mẫu ế chết. Ai chê tôi lấy? Hắn cứ lằn nhằn trong miệng.
Anh ấy mỗi ngày chết đi một tí, như chiều cứ tà dần và không ai ngăn được mặt trời lặn. Anh trở thành bệnh nhân lâu nhất của khoa, một bệnh nhân đã tàn hy vọng mà bệnh viện đã nhiều lần ngỏ ý đuổi về. Những lúc ấy, chị Ái trở thành một kẻ quyết đấu. Nước mắt, sức mạnh dữ dội của tình yêu, cả tiền bạc nữa hỗ trợ chị. Anh đã nằm hết tháng thứ ba. Nhìn chị Ái tôi thấy sợ. Những gì liên quan đến con bệnh, chị khắc cốt ghi tâm, còn mọi thứ đều lơ đãng. Chị mất dần khả năng ăn ngủ, thế nhưng chị không có vẻ bất hạnh, hoàn toàn hiến dâng mình cho kẻ khác. Xem ra cũng là một thứ hạnh phúc. Chị còn nhớ cái lần tụi mình tắm xong không?
Nhớ chứ sao không nhớ.
Chị òa khóc, tôi để mặc, nước mắt sẽ kéo chị trở lại với cõi người đau khổ. Chị Ái rủ tôi tắm xong. Chị muốn thử nghiệm hiệu quả việc cho chuồn chuồn cắn rốn. Xuống nước chúng tôi vẫn đeo cứng phao. Cuối cùng chị Ái bảo.
Đồ dệt, ngó tao bơi nè.
Chị thả tay, hí hửng quậy đạp vài cái, rồi không thấy đâu nữa. Tôi thất thanh kêu cứu. Một bóng người lao vút đến, lặn xuống và tóm lấy mái tóc dài của chị Ái lôi lên. Chúng tôi nhận ra thằng chuột. Thằng chuột đem chị lên bờ vác ngược chị chạy. Sau đó hắn đặt chị xuống và để hai tay lên ngực chị, ấn lên ấn xuống. Lập tức tụi đứng coi ré lên. Thằng chuột bóp rú con Ái. Chị Ái tỉnh lại nghe thế, hất tay hắn rồi co cẳng đạp giữa tiếng reo hò khoái chí của tụi nhỏ. Hắn lắp bắp. Tôi thấy họ cứu người chết đuối làm như vậy mà. Nhưng tụi kia vẫn ré. Thằng chuột dê, thằng chuột dê. Hắn xấu hổ bỏ đi. Chị Ái lườm theo. Chẳng đứa nào coi việc hắn cứu chị Ái đáng phải cảm ơn. Sau này anh ấy bảo anh ấy lo nên đi theo, lẩn quẩn gần đó, còn chị bị mẹ quất cho mấy roi vì tội đạp người cứu mình. Rồi mẹ nói, đồ vô ơn, không có anh chuột thì mày thành ma rồi. Chị trả thù mấy roi bằng cách nghỉ chơi với hắn. Hắn năn nỉ. Tôi sợ cô thành ma ra, mới làm vậy đó, chứ tôi không có dê.
Tao mà thành ma già, mày tắm đầu tao giận nước ở đó.
Cũng được.
Vậy mày không sợ làm ma hả?
Cô làm ma tôi cũng thích làm ma vậy. Hồi ấy sao chị quá quắt, ngoan ngắt đến thế. Chị Ái cười rơi nước mắt, rồi nhìn anh thì thầm.
Anh ấy nghe đấy, anh ấy thích nhắc chuyện ngày xưa lắm. Giờ chị có thương anh ấy mấy cũng không bù nổi tình thương và lòng quý trọng anh ấy dành cho chị. Anh ấy bảo hình bóng chị đã nâng tinh thần anh ấy ngoi lên từ đáy cuộc đời. Trong giấc ngủ cũng đau đáu ước mơ vượt lên số phận. Thỉnh thoảng chị nhận một món quà tự làm ngồ ngộ, dễ thương đến nỗi chị cứ đem khoe. Bao giờ cũng kèm một câu, tôi đang chạy cho kịp, hãy đợi tôi. Chị cứ tưởng của một thằng man man nào đó. Anh ấy ra trường, hai đứa chị lấy nhau. Chị sống với anh ấy được 5 năm, 2 tháng, 4 ngày. Kể cả 4 năm yêu nhau là 9 năm. Kể cả lúc anh ấy là thằng chuột, và cả sau này lúc anh ấy đã ra đi. Vậy là cả đời, hai đứa chị sinh ra để hợp nhất với nhau.
Chị nói với tôi, nhưng vẫn nhìn anh, và tôi có cảm tưởng anh ấy đang nghe chị. Ngay cả lúc này, vẫn không thấy chị bất hạnh. Yêu là thế sao? Là cuộc đời này tỏa sáng vào cuộc đời khác, và người đó trở nên tốt hơn, mạnh hơn. Nếu thế thì quả, tôi chưa yêu, và được yêu bao giờ. Nhọc nhằn lắm mới có ngày hôm nay, thế mà cứ chuốc vạ vào thân, lận khổ trong người. Nhắn của người ta, mắc chi mà. Tôi đau lòng buộc miệng.
Đi đêm có ngày gặp ma, em coi nè. Chị dở tấm chăn đắp chân anh ra. Một bàn chân bị mất ba ngón. Tôi hỏi, sao vậy? Cái giá của một lần cứu một thằng bé chạy lúc suốt theo trái banh rớt trên đường dày khi tàu đang vào ga. Khi khối sắt khổng lồ sầm sập lướt qua, tim chị như bị nghiến. Chị cầm tay anh trước vào lúc đó.
Nếu vậy, chị yêu ảnh là tự vì ảnh tốt hả?
Vì tất cả.
Vậy chị có hối tiếc là vì muộn không?
Không, có lẽ chị yêu anh ấy sớm lắm, từ hồi còn là con bé ngoa ngoắt mà chị không ý thức đó thôi. Anh ấy là mối tình của cả đời chị, là đầu, là cuối, là duy nhất.
Tôi thì thầm, chị có biết anh ấy sắp chết không?
Anh ấy chỉ đi trước thôi, và anh ấy sẽ đợi chị, bao giờ anh ấy cũng đợi chị.
Khoa hội chẩn và quyết định thứ hai tới cho anh về. Họ trưng bày những chứng cứ y học để cho chị ái thấy đã vô vọng và không nên mất công sức tiền bạc nữa. Hãy để thân thể bất lực của anh an nghỉ. Chị ái bỗng trở nên ngoan ngoãn. Thứ hai có nghĩa là còn một ngày một đêm nữa. Chị ái xin chuyển anh vào một phòng nhỏ, được ở một mình với anh và tự chị sẽ rút ống thở ra khỏi anh. 24 giờ ấy, phòng bệnh trở thành phòng của đôi tình nhân sắp vĩnh biệt nhau. Không, tạm biệt nhau. Tôi bước lén một ít lan dại màu tím trong bồn cỏ bệnh viện, cắm vào ly nước. Rằm cho ánh trăng, hào phóng, linh láng phủ lên muộn phiền, tiêu tụy, chết chóc. Cửa khép. Chị ở trong ấy cùng anh, tôi ngồi ngoài cùng lão. Lão đã đến. Không chuông mà vang vẳng tiếng chuông gọi hồn. Không chân mà nghe tiếng bước. Không áo quần mà có tiếng sột soạt. Không hơi thở mà vẫn thấy khí lạnh. Tôi lắng nghe tiếng tí tách của từng giọt thời gian. Và tôi đã khóc. Còn lão điềm nhiên đợi xong chuyện. Họ nằm bên nhau. Chị ái ôm cổ anh thủ thỉ. Khi vang, khi bạc, mơ hồ như tiếng vọng. Nhẹ như gió thoảng, trăng sáng đến rợn ngợp, càng khuya càng sáng. Tôi dí mắt vào cửa kính, lão cũng thế, đêm múc trăng dội xuống họ. Cứ mặt tái nhợt của anh gối trên cánh tay ngà của chị, tôi ngời ngợi trăng. Tôi có cảm giác mí mắt anh động đậy khi chị hôn anh, tay anh quàng qua chị khi chị ôm anh, và tôi nghe lão thở dài. Khi đêm cạn đáy, không tiếng thì thầm nữa, có lẽ chị đã thiếp trong tay anh. Anh thiếp trong lòng chị. Tôi thấy lão len lén, đi xuyên qua tường. Khi lão trở ra, tôi thấy rõ ràng lão quệt nước mắt. Lão lướt qua tôi như làn gió lạnh, nhưng đến nỗi tôi không kịp cảm ơn. Phải, tôi muốn cảm ơn kẻ thù của chị tôi, người đã đánh bại chị sau 3 tháng đối mặt. Cảm ơn lão đã bền lòng đợi lúc chị thiếp ngủ để làm nhiệm vụ. Chị tôi hẳn không đủ sức rút những giọt sống cuối cùng ra khỏi nửa sinh mệnh của chị. Cảm ơn lão. Khi chúng tôi vào, hai người vẫn ở trên giường. Gương mặt anh thanh thản trong giấc vĩnh cửu. Gương mặt mệt mỏi và nỗi đau dồn nén trăm ngày của chị giãn ra trong giấc ngủ đầu tiên trên giường sau bao đêm trắng ở bên anh. Trăng ra khỏi phòng lâu lắm rồi, như một mảnh tai tái ngủ quên trên tóc chị, trắng như khăn tang, cho đến hết đời chị tôi. Những gì diễn ra sau đó dường như không liên quan đến chị nữa. Người ta bảo lại, chị lại. Dìu đến lò thiêu, chị đi. Nhưng chị chẳng ăn nhập gì đến khung cảnh tang tóc chung quanh. có lẽ chị không cảm thấy mất anh, vì anh vẫn tồn tại trong chị. Đêm đầu tiên về lại nhà mình, nằm trên chiếc giường đã trở thành mênh mông. Chị nằm một phía, phía kia có anh. Đến khuya chị bật dậy, tôi nghe chị gọi.
Anh ở đâu? Em nghe tiếng nhưng không thấy tay anh đâu cả.
Tôi rón rén trở lại giường mình. Ngày mai tôi yên tâm trở về, không sợ chị đơn độc, không sợ chị yếu đuối. Tôi đã học nhiều điều trong hơn tháng kề cận họ. Đời rộng mênh mông, bởi tôi đã nhìn ngắm nó dưới góc độ vĩnh cửu.
Chương trình đọc truyện hay đến đây đã chấm dứt. Hẹn quý vị trong chương trình tuần tới.